Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2015 tại Tùng Lâm Liên Sơn. Hôm nay chúng ta sẽ học về các tầng trời, còn gọi là các cảnh trời hay các cõi trời, tùy mình muốn gọi kiểu nào. Mình gọi là các tầng trời tại vì đi theo cái chiều dọc. Nếu như mình nói nhà lầu thì nó các tầng lầu, thì nó có tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 đi lên. Nói về các tầng trời thì có những cái tầng trời thấp, có những tầng trời cao, cho nên gọi là tầng. Thì mỗi một tầng như vậy đó là một cảnh giới, cho nên mình gọi là cảnh trời cũng được. Tầng trời thứ nhất thì có cái cảnh trời thứ nhất. Và mỗi một cảnh như vậy đó, cảnh khung cảnh, thì nó cũng còn gọi là một cõi, cho nên mình gọi là tầng trời, cõi trời, cảnh trời cũng được hết, không sao. Xưa nay đó, chúng ta học chúng ta chỉ biết có hai cảnh thôi. Người nào tu thiền thì biết cảnh Niết Bàn, còn người nào tu tịnh độ thì biết cảnh gì? Cực lạc Tây Phương thôi. Mà chúng ta nghe nói trong đạo Phật có nhiều cảnh giới phải không? Có lục đạo luân hồi, tức là có địa ngục, ma quỷ, súc sinh, trời, người, Atula. Thì cảnh người chúng ta biết không? Chúng ta đang sống nè. Cảnh súc sinh biết không? Biết, thấy chó mèo chạy nữa. Chó mèo gà vịt nó làm gì mình biết. Ngạ quỷ mình không biết, mình nghe kể thôi. Atula mình cũng chưa biết. Trời mình cũng chưa biết. Lý do tại sao thầy muốn nói về cảnh trời? Tại vì có thể nói là xưa nay chúng ta ít có nghe nói về các cảnh trời, chỉ nói chư thiên thôi. Khi chúng ta tụng kinh đó, thì có thiên long bát bộ, tức là có 8 cái, những cái vị hộ pháp, có 8 loại. Thiên long tức là trời, là rồng, là Atula, Dạ Xoa, Khẩn Na La, Kim Na Ra, La Hầu La Già, rồi Kim Na La. Đó là tất cả những cái, những cái chúng sinh đó, đó họ là những chúng sinh không phải ở cõi người, mà cũng không hẳn là cõi khác. Họ là những chúng sinh ở trên cõi trời, họ tới ủng hộ. Tại sao chúng ta cần biết các cõi trời? Tại các cõi trời đó, đó khi chúng ta tu hành, chúng ta làm phước thì chúng ta sẽ tái sinh lên các cõi trời. Khi chúng ta làm phước, chúng ta biết tu thiền một chút xíu, tu thiền khá khá nhiều xíu, thì chúng ta có thể tái sinh lên các cõi trời. Thì quý vị nhìn thấy trên bảng đó, có trời dục giới là những người làm phước thì lên trên cõi đó, làm thập thiện thì lên cõi đó. Còn bắt đầu từ sắc giới cho tới vô sắc giới, đó là những người tu thiền. Chỉ có những người tu thiền mới có thể lên tới đó thôi. Không tu thiền thì không có tới đó được. Và tu thiền ở đây là không phải là chứng ngộ. Tu thiền, bất cứ tu thiền gì mà khi cái tâm vắng lặng thì có thể lên cõi đó. Cho nên người ngoại đạo họ tu cái đó nhiều lắm, tu thiền nhiều lắm. Và đương nhiên đi lên những cõi có trời đó thì sống rất là lâu, nhưng mà chưa có giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chính vì trong đạo Phật, Phật không có khuyến khích lắm về tái sinh các cõi trời, nhưng mà không phải vậy mà Phật nói là không nên về các cõi đó. Tại vì khi chúng ta tu thập thiện, làm lành lánh ác, thì dù muốn dù không, cái quả báo nó cũng trổ ra và chúng ta sẽ tái sinh lên các cõi trời. Thế nên học về cõi cõi trời để chúng ta biết, để quý vị yên chí. Nếu tu mà khá, không có làm gì ác, thì quý vị sẽ tái lên sinh lên cõi đó. Kiếp tới có thể không về đây, có thể không về cực lạc mà không về đây, tái sinh lên cõi trời. Kinh về các cõi trời có nhiều kinh nói lắm. Thí dụ như hôm nay thầy lấy một cái, thầy không có nói về cái kinh này. Kinh này là kinh Vị Tạng Hữu Thuyết Nhân Duyên, đó là bằng tiếng Pháp. Kinh Vị Tạng Hữu Thuyết Nhân Duyên ở đây dịch là Le Sutra de Récit Merveilleux Exposant les Causes Conditionnées. Thầy lấy cái quyển này tại sao? Tại vì quý vị đi ra đi vào ở cái phòng dưới đó, quý vị có thấy để một cái tờ giấy để các cảnh trời không? Nếu ở trong này nếu 28 cảnh trời, nhưng mà thật ra hôm nay thầy nói 26 thôi. Tại vì cái này là kinh Đại Thừa, Đại thừa đó thì chia làm 28, tức là thêm hai cái nữa. Còn hôm nay thầy nói về cái kinh khác. Kinh này là kinh Salayaka Sutta, nó nằm trong Majjhima Nikaya số 41, tức là trung bộ kinh 41. Ngoài ra còn kinh khác nữa của Đại thừa nói về các cảnh trời, đó là kinh Kim Quang Minh. Mà thật ra trong kinh này cũng không có nói, là cái này là cái index rồi thôi, tức là cái phụ chú rồi để thôi, chứ trong kinh này đó là nói về cái tiền thân của Đức Phật khi ngài trong một kiếp, tiền kiếp ngài là con dã can Sakala. Thì thật ra đó là ngài tu hành đời trước rồi phạm tội nên tái sinh làm con tròn, con dã can, rồi chư thiên, nhưng mà ngài vẫn còn trí huệ thì chư thiên ở trên trời xuống để học cái con thú vật đó, rồi thỉnh nói là xin nhận con dã can nó làm sư phụ. Thì chứ như mà con dã can nó bị đọa và là cái thân con dã can mà trí huệ nó vẫn còn đó, thì nó nói thì trong này chỉ có nói về 6 cõi trời dục giới thôi, nhưng mà sau đó cuối cuốn sách có thể cho nguyên một list luôn các cảnh trời khác. Thì cái tờ giấy đó sau cùng á, thầy thấy có dán ở trong cái chỗ mà hành lang đi ra đi vào á. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về các cảnh trời. Cảnh trời đó thì quý vị biết là có 3 cõi. Chúng ta nói 3 cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì để khi nào nó có chỗ thì phải để tiếng Pali, tiếng Phạn vô, còn khi nào không có chỗ thì khỏi để. Thì dục giới là Kamaloka. Kama là dục, Loka là thế giới, là Lumund Realm hay là World, sắc giới, vô sắc giới. Thì chúng ta ở đây đó là chúng ta đang sống trong cõi dục giới. Thì trong dục giới là nó có 6 chúng loại chúng sinh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người, Atula. Bắt đầu lên sắc giới đó thì chỉ toàn là coi như là chư thiên, không có thú vật, không có gì trên đó. Và chúng ta bắt đầu đi vào cảnh trời dục giới. Thì dục giới á, mình là loài người, trên mình là chư thiên. Thì cái nhóm Atula đó, Atula là Asura. Thì bên đại thừa để xem Atula cao hơn mình, nhưng mà bên tiểu thừa nó xem Atula thấp hơn mình. Đó. Thì cái này tùy thôi, nhưng mà các thầy hôm nay thầy không đi vào chi tiết của cái này. Là tiếng Pháp nó gọi là cosmogony, tức là vũ trụ quan Phật giáo, cosmogony Buddhist. Thì hôm nay chúng ta chỉ có nhắm vào focus cùng song thê vào cái cảnh trời thôi, chứ thầy không có muốn nói về những các cảnh giới khác, nó loãng đi, nhiều khi không có đủ thì giờ. Từ nay chúng ta hướng về các cảnh trời, nói chuyện các cảnh trời thôi. Giờ chúng ta bắt đầu đi vào cảnh trời dục giới. Ở dục giới nó có 6 cảnh trời, cho nên gọi là lục dục thiên. Thì số 1 tức là cái thấp nhất nha, số 6 là cái cao nhất. Thì trên cảnh trời mà bắt đầu trên mình một chút xíu đó là cảnh trời tứ thiên vương, Chatum Maharajika. Trên mình thì cảnh trời tứ thiên vương có 4 ông vua trời ở trên đó, mỗi mà ông trăm co một cây phương đông tây nam bắc. Và lên cao một tầng nữa, cao hơn đó là cung trời Đao Lợi. Tiếng Phạn tầng là Tavatimsa. Thì Đao Lợi nó còn một cái danh từ khác gọi là Tam Thập Tam Thiên, hay là nói tiếng Việt là cõi trời băm ba. Tại sao là gọi là cõi trời băm ba? Rồi nói vậy có người cười chắc rượu và bia ba số ba. Bia ba số ba nó là 333. Ô bên băm ba hả? Ô vậy hả? Chết chưa? Đó là người nào uống bia băm ba tái sinh lên đây. Lý do đó là đầu tiên hết là có 33 người cùng tu làm việc thiện với nhau hết. Xong rồi khi chết đó thì 33 người đó tái sinh lên cảnh trời này, và họ tiếp tục làm vua ở trên đó. Họ chưa có chết. Tí nữa sau thầy sẽ nói về cảnh trời đó có gì, rồi họ mạng, cái đời sống của trên đó nó làm sao. Họ sống rất là lâu. Đao Lợi là cõi mà Hoàng hậu Maya sau khi sinh thái tử một tuần xong thì chết tái sinh lên đây. Một, lên một tầng nữa cao hơn, tầng trời thứ ba là cung trời dạ ma. Dạ ma là nghe nó có chữ ma, nhưng mà họ là dịch từ phiên âm của tiếng Phạn là yama, cho nên yama thì mình nghe thấy là yama. Thì những người nào làm nhiều việc lành thì sẽ tái sinh ở đây. Thì đây quý vị thấy ở đây chưa có ai tu gì hết đó. Những người này cho tới bây giờ quý vị thấy ông toàn là làm việc lành thôi, tái sinh ở đó. Rồi cung trời số 4 là cung trời đầu xuất. Đầu xuất cung dịch âm trừ tự Tushita. Thì cõi trời này có nhiều niềm vui thú. Càng lên cao thì cái chúng sinh chư thiền nó càng sống lâu, và có nhiều cái niềm vui, nhiều cái lạc thú, và có nhiều thần thông hơn chút. Đó. Giống như mình là triệu phú, mình có tiền, mình mua xe này xe kia. Nhưng mà người tỷ phú thì người ta ngon lành hơn mình, người ta nhiều thứ hơn mình nữa. Và cung trời số 5, cung trời cao hơn chút xíu nữa là cung trời hoán lạc, Nimma Nurati. Thì tại sao là hoán lạc? Cái tên hoán lạc là chư thiên ở cõi này đó có thể tự ý hóa ra những lạc thú ngũ trần theo ý muốn của mình. Tức là chư thiên đây phước nhiều hơn, muốn gì đó là tự nhiên là muốn ăn bún chả giống hôm nay đó, thì nói tôi muốn ăn bún chả, cái tự nhiên có một bát bún chả nó hiện ở trên bàn. Ăn xong nói tôi muốn cái đống này nó đi rửa lấy mình, cái tự nhiên nó biến mất tiểu, rửa xong biến mất. Đó, hóa lạc, cho nên gọi là hóa lạc. Vì thế mà chư thiên ở đây là cũng ngon lành rồi, quý vị thấy không? Tức là muốn gì, muốn sung sướng gì đó. Tôi muốn có chiếc xe hơi Mercedes, tự nhiên ra ngó ra cái nó hiện ngay bên cạnh. Quý vị thấy ngon lành thôi, thấy sướng rồi phải không? Vì thấy lên trên đó nó cũng sướng lắm rồi, đâu thấy mình nghe cả tả cảnh cực lạc, nhưng mà ai dè là cảnh trời nó cũng sướng lắm rồi. Bây giờ lên cảnh trời cao hơn nữa đó, cao nhất của cõi trời dục giới đó là cảnh trời tha hóa tự tại, tức là para nimitta vasavati. Thì hóa lạc là cao hơn những cung trời khác rồi. Tức là thường thường các chợ càng người chư thiên cõi trời đó, họ họ thích thời xưa trong kinh điển nó chỉ nói là cái mà sung sướng nhất của con người đó là lâu đài, cung phi, mỹ nữ, rượu. Thời xưa không có nhiều thứ như thời nay. Thời xưa là những cái mà lạc thú của người đời đó, rượu, chè, ăn uống và con gái. Mấy ông vua chỉ có rượu ngon đem ra đây cho chấm, rồi bắt đầu để rượu xuống, xong rồi mỹ nữ ra múa cho chấm, hay là mỹ nữ vợ ông vợ nhấp rượu, xong rồi đàn bà anh gái cùng với mỹ nữ ra múa là ông khoái rồi, ông cũng thấy ông lên hương rồi quý vị. Thì quý vị thấy thời nay cũng còn nhiều cái đó. Đa số người thấy quý vị coi Paris by Night là gì? Paris by Night là gì? Là hát, hát xong làm gì nữa? Múa, nhảy. Nhưng mà chưa có rượu vô, chưa có đồ ăn. Thì thường thường đó là thời xưa cái sướng của người ta chỉ có làm vậy thôi. Gái, ca hát, múa, ăn, uống, nhậu, nhẹt, vậy thôi hết. Thì cái tha hóa tự tại này đó là những chư thiên này cao hơn bậc nữa là ông đi xài đỡ. Tức là nhiều khi mấy chư thiên kia phải hóa ra. Thì mình tha hóa tự tại là mình không cần phải mất công phải hóa nó ra. Bắt mấy người khác hóa ra xong cái mình để tay mình hất cái nó nhảy sang bên phía mình. Tha hóa tự tại là vậy. Là chư thiên này đi xài, đi mượn những thứ hóa lạc của cõi khác. Tức là dưới nó hóa ra hết, cái tự nhiên mình tới mình xài. Nó đang để nó hóa chiếc xe, cái mình tới mình hất cái chiếc xe bay tới mình, khỏi bất công hóa ra nữa người. Mấy chư thiên kia phải tự mình phải hóa ra. Còn cái này tha hóa, tức là mình xài những cái của người khác hóa ra. Nó gần giống như đi chôm rồi đó. Mình kia mua cái iPhone để nó xài, cái mình tới mình mượn xài đỡ, cái đem về nhà luôn. Nó giống như vậy đó quý vị. Tha hóa là vậy đó. Chư thiên có này là thích đi mượn những thứ hóa lạc của cõi khác để mà du hí. À, thấy tiên nữ người ta đẹp quá, cái hấp một cái tiên nữ chạy cho mình. À, thì ông vua của cõi này ông tên là Vasavati, còn gọi là Đại Ma Vương, tức là Mahamara. Thì ông này là ông tên là Ma Vương. Đó, Ma Vương là dịch từ chữ Mara. Thì nghe Ma Vương tức là chúa tể của ma, thật là ông cũng có phước nhiều lắm. Ông mới sinh lên đó. À, thì đây là tên của sáu cõi trời dục giới. Thì chư thiên là cõi dục giới đó. Họ có phước nhiều hơn mình, nhưng mà họ cũng ham thích hưởng dục lạc. Tại họ chưa có tu quý vị. Họ chỉ có biết làm phước thôi. Họ làm phước rất là nhiều, tức là họ có lòng từ bi, họ đi làm phước rất là nhiều. Nhờ cái phước đó mà họ tái sinh lên cảnh trời. Tái sinh cảnh trời để gì? Để hưởng phước. Đó, giống như các nhà triệu phú, tỷ phú ở cuộc đời này nè. Người thường thường họ làm ăn, họ có tiền xong họ làm gì quý vị? Họ đi cúng dường bố thí hay họ làm gì? Hưởng thụ. Các nhà đại gia làm gì? Nó đi chơi. Thường thường đại gia đó ở Việt Nam có tiền nhiều, quý vị biết hay đi đâu sang Mỹ không? Họ hay đi sang Mỹ. Hay đi đâu? Quá giỏi. Quý vị giỏi quá. Thường thường các đại gia đó, họ sang Las Vegas, họ chi ra, họ đánh bài, họ mướn, họ nhờ những người Việt Nam ở bên này dẫn họ đi, bao nhiêu họ chi hết đó, để họ hưởng lạc, hưởng cái dục lạc. Mà dục lạc đó là đâu? Do cái công lao của họ, họ kiếm được tiền thì họ muốn xài thôi. Thì chư thiên cõi dục, họ thích hưởng dục lạc như cõi người. Sắc thân và ngũ trần của họ đều là những vật chất, hãy còn là material, vẫn còn là vật chất, nhưng nó vi tế hơn mình, và nó thanh khiết và nhẹ thanh hơn mình. Trên chư thiên ở trên đó vẫn còn hình tướng, cũng có đàn ông, cũng có đàn bà, thiên nam, thiên nữ, họ cũng ăn uống này này đủ thứ hết. Nhưng mà cái vibration của họ nó nhẹ hơn mình, nó thanh hơn mình, mình thô lắm. Thì nguyên nhân nào sanh ra phước? Nói chung là cả sáu cõi trời dục giới, nguyên nhân mà được tái sinh lên cảnh trời đó đều là do phước hết. Tùy cái cấp độ cao hay thấp, nhiều hay ít. Nếu quý vị làm phước nhiều thì quý vị tái sinh lên cảnh trời cao nhất. Làm phước vừa vừa thì mấy cõi vừa, làm phước ít thì tứ thiên vương thôi. Đó. Thì cái nhân mà khiến cho tái sinh lên cảnh trời, cái nhân đó là bỏ ác làm lành. Khi mình bỏ ác làm lành là tự động cái quả, luật nhân quả nó sẽ khiến mình lên tái sinh cõi trời. Thì về cái phước đó, làm phước đó, thì về phước vật, đa số họ chư thiên là làm phước vật không, tức là họ bố thí. Mà cái vấn đề bố thí rất là quan trọng là sao? Phải cẩn thận bố thí, phải có trí huệ, tức là bố thí phải biết đọc bố thí ba la mật đó. Phải cái vật bố thí mình bố thí cho người ta, cái đó gọi là phải là do chánh mạng, tức là do công lao của mình đi làm. Mình có tiền lấy cái tiền đó bố thí thì cái đó là từ cái chánh mạng mà ra. Còn những đi ăn cắp nhà băng mà lấy tiền ra đi bố thí thì là không có phải chánh mạng, là không có được phước. Rồi khi mình bố thí đó, cái tâm mình có hoan hỷ hay không, chuyện thứ hai. Và cái người mà nhận lãnh cái phước đó đó, mình có tâm cung kính đối với cái người đó hay không nữa, là chuyện thứ ba. Đó. Cho nên khi mà mình hoàn toàn được phước phải có ba cái điều đó. Còn nhiều khi mình bố thí xong cái mình về cái mình tiếc nói trời, mình cũng nhiều quá, đáng lẽ cũng ít ít một chút chắc cũng được rồi. Thí dụ vậy. Thì cái phước vật là như vậy, là đối tượng của cái sự bố thí đó, đó là tùy, đó là bậc tu hành. Rồi cái bậc tu hành đó có chân chính hay không chân chính, bậc tu hành đó có chi huệ hay không có chi huệ. Thí dụ như là cái đối tượng mình bố thí mình cho đó, cái này là quý vị xem trong quyển bố thí ba la mật, cái đối tượng đó là phước điền hay bi điền. Tức là cái ruộng phước, nhưng mà cái ruộng phước nó có hai loại, phước điền hay bi điền. Bi điền là gì? Quý vị đi ra thấy người ăn xin ngoài kia đó, cái mình thấy tội nghiệp quá mình cho người ta bố thí, thì cái đó là bi điền, tức là mình thấy người ta khổ quá khởi lòng từ bi mình cho. Còn giờ mình thấy một cái người tu mình cũng cho, mà cho cái đó gọi là cúng dường, thì cái đó là phước điền. thì mình cũng cho hai cái đều bố thí hết. Nhưng mà cái vị mà tu hành đó, cái đó là phước điền. Tại sao? Tại người ta tu hành có phước, mình gieo vào trong đó thì cái phước nó chạy sang mình, mình được cái phước của người tu. Cho nên nhiều khi người tu đó, người ta không cần ai cúng dường, mà người ta bà con chạy tới cúng dường hoài. Còn cái người ăn mày đó, nó cần tiền xin không ai cho, ông đi qua bà lại không ai cho hết. Nó để xong đi làm nên đứng xin tiền. Tại vì cái người mà đứng xin ăn nó họ không có phước. Rồi bây giờ thầy đi nhanh qua khỏi trời dục giới, tại vì nó còn tổng cộng là có đến 26 cõi trời lận, mới này mới có 6 cõi à, nói dài hồi hết à, chưa lên được cõi khác. Giờ nói về các khoái lạc nhục dục của 6 cõi trời này, tại hãy còn thuộc về dục giới. Thế này hồi xưa thầy có giảng ở trong về mật tông đó, nhưng mà đây nói lại thì khoái lạc nhục dục á, chư thiên ở trên trời họ hưởng dục, hưởng dục của họ. Thì cái dục nhiều nhất á, cái là sắc dục. Sắc dục tức là nam nữ yêu nhau thương nhau, ở trên đó là vẫn còn nam nữ. Khi quý vị lên đến cõi sắc giới rồi hết nam nữ, mà dưới dục giới đó vẫn còn thiên nam thiên nữ, tiên nam tiên nữ. Thì ở cõi trời tứ thiên vương và cõi trời đao lợi đó, thì tiên nam tiên nữ yêu nhau đó, thì họ giao hợp với nhau như cõi người. Tức là tiên nam tiên nữ, thiên nam thiên nữ họ cũng cưới nhau, cũng ăn nằm với nhau giống như ở cõi người. Rồi lên cao một bậc nữa là cõi trời dạ ma, thì nó thanh hơn một chút xíu, không có ăn nằm ngủ với nhau nữa. Nhưng mà tiên nam tiên nữ đó giao hợp với nhau bằng kiểu khác, chỉ lấy tay sờ vào người kia một cái là người tiên nam sờ vào người tiên nữ một cái là người tiên nữ mang thai. Nên tới cung trời đâu xuất đó, thì họ giao hợp với nhau kiểu khác, cũng là nhục dục. Cung trời đâu xuất thì khi đó tiên nam tiên nữ chỉ cần nắm tay người tiên nữ một cái, chỉ cần nắm tay thôi là hạnh phúc sung sướng khoái lạc y như là giao hợp. Và nắm tay một cái thì người tiên nữ kia có thai. Cho nên thường thường chư thiên ở trên kia là đi không có tay đút vào túi hết. Tại mình đang đi tự nhiên tiên nam cũng chạy xẹt bay tới cái nắm tay mình, nó chết mình. Nó cũng trời đâu xuất, cũng trời thứ tư và cũng trời thứ năm. Có trời hóa lạc đó, thì cái này nó còn thanh hơn nữa, mà nó càng thanh càng nhẹ, mà càng nhanh nữa. Thì người tiên nam hay là thiên nam đó, chỉ cần nhìn người tiên nữ và mỉm cười một cái, chịu nhau đó, hai bên nhìn chịu nhau, nhìn nhau cái mỉm cười cái, thế là mang thai chết. Đúng rồi, quý vị hiểu rồi đó. Cho nên Hồi giáo che mặt hết, che mặt hết, biết bên trong là đàn ông đàn bà, khỏi cái mỉm cười luôn. Cho nên chư thiền trên cõi đó bắt đầu đàng hoàng, không dám mỉm cười, đi đâu mặt cũng trơ trơ như là bức tường vậy đó. Nhìn ai mình cũng tỉnh bơ, không có cười, chứ không có cười dễ như thế này đâu. Cười mình cười thoải mái, trên kia cười cái là mang thai hết mình. Đó, thầy kể trước cho quý vị, nếu mai mốt quý vị có lên trên đó nhớ nha, tùy mình tái sinh cõi nào, dạ ma thì đút tay vô túi, còn lên hóa lạc đó thì nhớ đi đâu cũng lấy đồ che cái miệng lại, khẩu trang á, giống như Việt Nam lái xe Honda đeo khẩu trang. Tại sao vậy? Tại vì cái sự giao hợp ở trên cõi trời càng cao thì nó càng thanh, chỉ có mỉm cười cái là xong. Cho nên chư thiên lúc đó lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh giác, không có thức dậy mỉm miệng cười liền là chết liền. Dậy mỉm miệng cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mất hơn nghìn cuộc đời, đó là chết là mang thai đều đều. Bây giờ đến cõi cao nhất, nguy hiểm lần nữa mọi người, cõi trời tha hóa đó, là chư thiên ở trên đó chỉ cần đưa mắt nhìn nhau thôi và nháy một cái là bên kia dính thai liền, mang thai về, có thai liền. Các trên chư thiên trên đó, dưới là không được cười. Nên lúc là lúc đó chư thiên lúc đó lúc nào cũng nhìn thẳng hết, hoặc là nhìn xuống dưới, không dám nhìn này hết. Mà nhìn thì cũng được, mà không được nháy mắt. Mấy người mà bị trúng gió giật mấy cái. Rồi đó thì quý vị biết là ở trên đó là làm sao. Thì khi nào nếu kiếp tới quý vị có về đó thì nhớ ghi nhớ này. Tí nữa thầy sẽ trở lại mấy cái này nữa, tại vì cái này mình đi từng phần thôi. Tại tí nữa thầy sẽ trở lại cái tuổi thọ của họ. Và chúng ta sang cảnh trời của sắc giới. Rồi vậy coi đồng hồ nó hết giờ, nói nhiều quá không nói hết. Giờ sắc giới, cõi trời sắc giới ở đây, cái chính của cõi trời sắc giới ở đây đó là chư thiên ở đây là những cái người họ đã nhàm chán dục lạc của vật chất. Tức là sao? Bắt đầu họ đi tìm cách thăng cao hơn. Họ tu tập thiền định để chi? Để tìm cái an vui giải thoát của tinh thần. Chư thiên ở cõi này họ nhàm chán vật chất dục lạc, họ chú trọng về cái hạnh phúc thanh cao của tâm hồn. Họ tu tập thiền định để làm lắng dịu và điều phục năm triển cái. Năm triển cái trong đạo gọi là ngũ cái. Cái là cái dù hay là cái đồ che. Cái, chữ cái là như vậy đó. Thì năm triển cái đó là gì? Là tham dục, sân hận, hôn trầm, hoài nghi và trạo hối. Người tu thiền phải điều trị, phải làm chủ được năm cái này thì mới có thể nhập được vào những cái tầng thiền từ sơ thiền trở lên. Cho nên mình ngồi thiền á mà mình còn tham cái này tham cái kia, không vô được sơ thiền. Người tu thiền mà còn sân nổi nóng cũng không vô được sơ thiền. Mà ngồi thiền á hết tham hết sân rồi mà ngồi cứ dịch dịch tới dịch lui, dịch tới hôn trầm, không vô được sơ thiền luôn. Rồi tu thiền mà còn nghi giáo lý, nghi kinh, rồi nghi tâm bảo, rồi nhiều cái hoài nghi lắm, tâm mình nó không có yên, cũng không vô được sơ thiền. Rồi cái nữa là trạo cử nghi hối. Tức là ngồi thiền thì không có ngủ gục, nhưng mà trạo cử tức là người nó có lúc lắc hoài, ngồi cái nhích bên này nhích bên kia, cái sột soạt hoài, sột soạt ngứa gãi rồi làm tùm lum hết, không ngồi yên, gọi là trọng cử. Rồi hối hận, làm gì chút xíu cái hối tiếc hối hận là đủ thứ hết. Thì đó là năm cái chướng ngại của người tu thiền. Và phát triển năm chi thiền tức là có năm cái che, thì mình phải chỉ cái đó. Rồi mình phải phát triển năm cái chi thiền, tại nói chung là bắt đầu phải tu thiền khá thì mới tái sinh lên cõi trời sắc giới. Thì năm chi thiền ở đây là gì? Tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Như hôm qua thầy nói đó, tầm tứ là gì rồi, sau này mình sẽ nói tiếp. Đó. Cái đó trong người tu thiền gọi là năm chi thiền. Năm chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Thì điều phục được năm cái triền cái này và phát triển năm cái chi thiền này, đầy đủ năm cái này, thì khi đó mới bắt đầu đi vào được sơ thiền và từ từ đi dần đến tứ thiền. Tức là khi mà mình tâm của mình phát triển được năm cái này rồi, thì nói đó là bắt đầu quán, ban đầu mình quán cái đồ vật bên ngoài. Thì cái người mà bắt đầu tu từ sắc giới trở lên là phải tu thiền. Mà thiền ở đây là thiền định. Nói chung tất cả cái sắc giới, vô sắc giới họ đều tu thiền định hết, không có tu thiền quán. Thiền định, thiền quán nó có sự khác biệt nhau. Khi nào nếu còn thì giờ thì mới nói, nếu không không nói thì không có đủ thì giờ. Họ tu thiền định. Thiền định là làm cho tâm đứng lại, không có chạy lung tung hết. Đó, quý vị thấy không? Họ tu siêng năng lắm, thiền định. Những người này là họ không còn vọng tưởng nữa. Mình ngồi hoài, biết vọng theo, biết bao giờ hết vọng, vọng tới hoài. Mấy người này họ tu thiền định, vọng tưởng đứng liền, không có ra nổi nữa. Không ra nổi, định lực mạnh quá, vọng tưởng không ra nổi. tâm của mình gọi là gì, tâm viên ý mã, tức là tâm mình giống như con vượn, nó giống như là con ngựa điên, nhờ bắt cái con vượn nó, trói tay trói chân nó, chích cho nó mũi tê luôn, tê cứng luôn, hơi nhúc nhích thôi, con vượn nó cũng phải đành đứng yên, đứng cứng đờ luôn, chích phọc môn thôi, khỏi nhúc nhích, khỏi đù cây này sang đù cây khác. Thường thường cái cách tu tu thiền định đó, thì đa số thời xưa đó, trước thời Đức Phật đó, là ngoại đạo họ tu nhiều lắm rồi, nhưng mà trong đạo Phật, trong quyển Thanh Tịnh Đạo của ngài Buddha Gosa, tức là Phật Minh đó, thì ngài bên tiểu thừa họ đa số những người tu thiền định đó, họ nương theo cái quyển Thanh Tịnh Đạo để họ tu cái đó, thì trong đó đề ra 40 đề mục cao hơn sujet de meditation. Thì ở đây thầy đọc cho quý vị thôi, 40 đề mục đó nó gồm có 10 đề mục về cái hình tròn. Quý vị nghe theo rắc rối lắm, quý vị khỏi còn tu làm chi. 10 đề mục về hình tròn, tức là kasina. Hình tròn, thí dụ thầy lấy một thí dụ, thầy lấy một cục đất nắn nó thành tròn tròn đó, đất sét để đó, và nhìn nó, nhìn nhắm mắt lại, nhìn cái cục đất sét ở ngoài nó gọi là thô tướng. Thô tướng, cái tướng thô, mình nhìn nó xong nhắm mắt lại, mình làm sao từ từ cái cục đất đó nó hiện ở trong đầu của mình, thì cái này nó gọi là hình tướng vi tế, còn cái này hình tướng gọi là thô tướng, còn cái này là vi tướng, hình tướng vi tế nó nhỏ. Thì đến khi nào nó cái hình tướng trong này nó hiện và nó không có mất đi đó, là bắt đầu mình biết mình khá rồi, nó đứng luôn, mình nhắm mắt mở mắt đều thấy nó hết, nhắm mở ra thấy cục này, nhắm cũng thấy cục này mà nằm trong này, thì cái cục trong này nó bắt đầu nó hiện ra đó, thì nó gọi là vi tướng, tức là cái tướng vi tế. Và mình chú vào cái, bắt đầu mình quên cái thô đi, mình chú vào cái vi tự vi tế, mình chú vào cái vi tế đó, từ từ nó càng ngày nó sáng ra, sáng ra, tỏa ánh sáng ra, thì nó gọi là quang tướng nimitta. Thì khi bắt đầu nó sáng ra, nó tỏa ánh sáng đó, lúc đó đó mình càng thích thú, mình thu đi, mình nhập vào nó luôn, mình nhập một với nó, thì lúc đó là lúc mình vào sơ thiền. Mình thấy dễ không? Thì tới tí nữa ngồi thiền quý vị làm, tối nay quý vị thử vô sơ thiền, vô sơ thiền xong ngồi thiền ở đây, sáng mai người ta tăng đi xuống đây mở đèn lên thấy mình hãy còn ngồi, ai dạ, chết cứng là bị trúng gió chết ngồi yên luôn. Thì đa số tất cả những người đó họ tu 40 đề mục, thì thầy lặp lại 10 đề mục hình tròn, 10 đề mục về tử thi bất tịnh, 10 đề mục về tùy niệm, tức là gì, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiện, niệm Thiên, niệm nhiều thứ, đó là 10 tùy niệm. 4 đề mục về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. 1 đề mục về đồ ăn bất tịnh. 1 đề mục về phân tích tứ đại, tức là khi mình ngồi hồi mình thấy nặng quá, trời ơi, ông nay ăn nhiều quá, bụng nặng quá, thì cái này là địa đại nè, khát nước mà, trong này nó thiếu thủy đại, hiểu vậy rồi, đó là cũng là loại quán tứ đại. Và 4 đề mục vô sắc giới, tức là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng. Đó là những tổng cộng 40 đề mục để tu thiền định. Thì tùy khi mà mình quán mấy cái đề mục đó đó, mình sẽ tái sinh lên cảnh trời sắc giới hay vô sắc giới, tùy cái gì, tùy vào cái định lực của mình, mạnh hay yếu, sâu hay là cạn. Nếu mà mình định lực mình yếu xìu thì mình tái sinh lên cảnh trời sắc giới thứ nhất, định lực mình mạnh đó, thì mình tái sinh lên cảnh trời cao hơn, có vậy thôi. Thì bắt đầu từ sắc giới trở đi đó là tu giống nhau hết, nhưng mà cái người đó tu mạnh hay tu yếu, cái định lực nhiều hay ít thôi. Để chúng ta bắt đầu đi sang vào cái sơ thiền. Hôm qua chúng ta nói về tiến trình giác ngộ Đức Phật, thầy cũng nói nó qua mấy cái này rồi, hôm nay chúng ta đi sâu hơn chút xíu. Quý vị thấy những cái này, quý vị nói chung là chúng ta ít có được nghe thôi. Nó nghe nói tu thiền không mà, nó tu thiền không, nó ngồi, người nào cũng ngồi thiền hết, làm gì vậy? Được gì, sinh lên đâu, nhiều người không biết. Cho nên mình tu thiền mình không rành, cho nên mấy người kia, mấy người không tu thiền nói đừng tu thiền, thời nay tu thiền nó điên. Đâu ai điên đâu, tu thiền không thấy điên, chỉ thấy ngủ gục với lại vọng tưởng không à. Cũng điên đâu, tu thiền thấy vọng tưởng ngủ gục đau chân, không ai điên cả. Còn những người điên là người ta đã điên trước khi người ta tu rồi, quý vị. Giờ sơ thiền, sơ thiền có 3 tầng hay là 3 cảnh giới, là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Thì quý vị thấy cái chữ này nó có nhiều chữ phạm thiên hết á. Phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, tức là họ là những người trời. Và nó có chữ phạm thiên. Phạm thiên tiếng Phạn là Brahma, Ấn Độ giáo, hay là gọi là Bà La Môn. Quý vị nghe chữ Bà La Môn không? Bà La Môn lấy từ cái chữ Brahmana. Theo Ấn Độ giáo đó, cái vị chúa tể, chúa trời mà sáng tạo ra mọi người đó là Brahma, phạm thiên. Thì phạm thiên đó, họ đối với họ là vị trời cao nhất, sáng tạo giống như chúa trời đó. Nhưng mà theo đạo Phật đó, phạm thiên đó, đó chỉ là một người tu hành và đang ở cảnh trời sắc giới, gọi là đại phạm thiên. Giờ thầy dịch từng cảnh giới một. Số 1 tức là phạm chúng thiên. Phạm chúng thiên là gì? Đọc cho quý vị muốn nghe tiếng Pali là Brahma Parisaja. Phạm chúng, chúng tức là dân chúng. Thì đây là dân chúng, cư dân, là người hầu hạ của đại phạm thiên, cho nên gọi là phạm chúng thiên. Cảnh trời sơ thiền, quý vị tu thiền rồi, quý vị khá rồi, quý vị tái sinh nhân đó, tùy cái mình tu cao tu thấp. Mình tu thấp thì mình tái sinh làm dân chúng thường dân, nhưng mà thường dân là cõi trời, cho nên mình trở thành phạm chúng thiền.